โ Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Mát trên Tam Thốc mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con, Như Trúc, thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba, ngày 23 tháng 12 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay, giáo trình kinh tập Suttanipata, kinh tiểu luận cứ, phân đoạn 883-887, sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhân chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhớ tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thanh chính. Nhớ tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn Phật diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu đi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì, giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chính toàn giác đại lực, chỉ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình kinh tập Suttanipata, kinh tiểu luận cứ, phân đoạn 883-887. Chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính thưa chư tôn đức thân giả và quý vị Phật tử. Thứ thì hôm nay là ngày giảng của Thượng tọa Tuệ Quyền. Nhưng Thượng tọa Tuệ Quyền bệnh viện. Thì đã chuẩn bị điện khuyết. Và trong bài điện khuyết này chúng tôi tiếp tục bài kinh mà đã giảng tuần trước. Đó là kinh nói về những cái luận điểm. Thì có hai bài kinh. Nói về luận điểm, một bài kinh gọi là đại kinh, một bài kinh là tiểu kinh về luận điểm. Ở trong nguyên văn mà sự nguyên trình thì những cái điểm nhỏ bé đó, thì cái chi nhỏ bé đó, chúng tôi không hiểu ai sang định thì nó không có đúng. Giờ đó chúng tôi lấy được là cái chi tiểu kinh gì là bản nguyên thủy. Và như chúng ta được nghe đó là Đức Thế Tôn đang ở tại thành Trì Lạc Vệ trong cái hội chúng chư tăng gồm có cả hai nhóm chư tỳ kheo gồm cô đi giáp và sắc giáp là thuộc ngoại trong mà nội tông của Đức Phật, tức là bên ngoài bên nội. Những vị này rất là thiện xảo về người lý luận và cũng có một cái đại hội cùng tiên chư thiên của nhiều cõi trời đến. Đặc biệt những vị này phạm thiên cũng là những vị rất là giỏi về lý luận. Và khi nêu quan điểm thì Đức Phật này đã trả lời thế nào là một cái rất là những vấn đề mà tại nguồn tranh luận và nói năng lập luận thế nào và lại dẫn đến cái chỗ an tịnh thiện xảo. Trước tiên mời quý Phật tử nghe lời thần chánh kinh và sau đó chúng tôi sẽ trở lại để tiếp tục bài giảng.
Giáo trình kinh tập số 88 tiểu kinh luận cứ phân đoạn 883-887. Người hỏi, một số người nói rằng đây mới là sự thật. Họ nói các người khác là trống không giả dối. Do chấp thủ như vậy, họ tranh luận đấu tranh. Vì sao bậc Sa môn không cùng nói một lời? Thế Tôn, sự thật chỉ có một, không sự thật thứ hai. Người hiểu biết tranh luận với người có hiểu biết, nhưng chân thật họ khen chỉ sự thật của họ. Do vậy bậc Sa môn không cùng nói một lời. Hỏi, vì sao họ nổi lên những chân thật sai khác? Vì sao bậc thiện xảo lại nổi lời tranh luận nếu các sự thật ấy là nhiều và sai biệt, hay họ chỉ nhớ đến những suy luận? Thế Tôn, thật sự các sự thật không có nhiều sai biệt. Từ các luồng tư tưởng về thường còn ở đời, do họ suy nghĩ đến tư tưởng các chi kiến, họ nói có hai pháp, sự thật và giả dối. Các pháp được thấy nghe, được dự giới thọ tưởng, họ y cứ pháp này, họ suy tư mình thấy, an trú các quyết định, họ chê cười người khác, họ nói các người khác là ngu si bất thiện. Chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Một lần nữa xin được bình luận sư Công Đức. Xin chào tất cả quý vị thính giả. Xin quý vị có thể chờ đợi một chút. Xin lỗi quý vị, thưa quý vị, nếu chúng ta đọc kỹ những bài kinh mà Đức Phật ngài giảng ở tại đây đó, thì những bài kệ Đức Phật giảng đó, thì chúng ta thấy một điểm chung, đó là thứ nhất là cái thái độ của chúng sinh đối với người khác khi mà đề ra những quan điểm tranh luận người ta hay dùng cái chữ pháp huấn, khi mình nói chuyện với ai mình chưa có biết cái chuyện đúng sai phải quấy, mình chỉ nhắc người là trước, hay là mình có cái thái độ mình phủ đầu người đó trước, mình cho rằng người đó thế này, mình cho người đó thế kia, nhưng mà mình không có lắng nghe cái quan điểm gì đó, thì điều này điều đấy rất là bình thường. Chúng tôi có gặp một vị mà tương đối rất là giỏi về nói năng, rồi là có biện tài cổ tài nổi tiếng đồng thời với nhà Hồi Giác, nhưng mà vấn đề của vị này là vị này hay đặt ra cái chuyện nhân ngã bí tử, người đó là ai, ở địa vị nào, ở chức vụ nào, ở bằng cấp nào, vân vân. Và do vậy ít có bao giờ mà chúng tôi cảm thấy rằng có thể nói chuyện với người đó nghe một cách rất là nghiêm túc ở trong sự đối thoại, mà thay vào đó thì chỉ toàn là người chê người này khen người kia. Về việc này thì nó là một sự việc ở trong đời sống của chúng ta hay nặng về vấn đề nhân ngã bị tử, nặng về vấn đề người này thế này, người kia thế khác, nhưng mà chúng ta không có để ý vào lời nói của người đó, lập luận của người đó. Và kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng ngay cả những người mà mình nghĩ là rất là tầm thường ở trong đời sống, nhưng mà khi họ suy nghĩ đến gì ở trong cái nhìn của họ đó, thì họ vẫn có những cái sáng kiến. Ở trong một cái thời đại mà chúng ta gọi là dân chủ, có một cái may mắn thì chúng ta là thỉnh thoảng chúng ta được nghe rất là nhiều tiếng nói từ những người dân, từ những người bình thường, nhưng mà những người này chính họ cho chúng ta biết rất là nhiều về thế nào là vấn đề và giải pháp của vấn đề. Tổng thống Ronald Reagan là một trong những tổng thống nổi tiếng ở trong lịch sử đương đại của Hoa Kỳ đó. Ông có nói một câu rất là thú vị là đối với vấn đề kinh tế thì những dân thương, những dân nhân họ hiểu biết hơn chính quyền. Nếu chính quyền hỗ trợ cho dân nhân chứ không nên chính quyền không nên đóng vai trò làm khó dân nhân. Nhưng mà thông thường chính trị người ta thường nghĩ như vậy là phần đông là tranh luận, phần đông đó là hí luận, và do vậy cái chuyện của mình nói thì mình phải đúng. Nhưng mà kỳ thật trong cái thái độ phủ nhận người khác là ở đó thường chúng ta có thái độ rất là chủ quan, rất là chiến diện. Thứ gì ở trong câu trả lời của Đức Phật khi người ta hỏi đó, Đức Phật trả lời là sự thật chỉ có một, không sự thật thứ hai. Nếu mà chúng ta hiểu được sự thật đó thì mọi việc, mọi sự tranh luận sẽ lắng đọng. Như vậy thì Về điểm này Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta cái nhìn của những nhà khoa học là đi tìm ra sự thật. Tìm ra sự thật thì chúng ta mới là nắm giữ được những tranh cãi. Chứ tôi nhớ hồi nhỏ ông ngoại có nói một câu chuyện là ở trong nhà ban đêm nghe có cái gì đó mà nó rớt trên mái nhà, mình cảm thấy đó nó cũng hơi kỳ cục, nó hơi lạ. Thì ở trong nhà người ta bàn là có ma. Thì bị họ nói ma hay kêu người ta bằng cách là ném đất. Mà cũng người trong nhà nói là có ăn trộm. Tại vì ăn trộm đó, họ dùng cái đất thì họ xử. Rồi phản ứng ở trong nhà thế nào, thức ngủ ra sao. Rồi nội mình cái chuyện bàn về ma, về ăn trộm đó, nó làm cho trong nhà cũng hoang mang. Nửa đêm mà nó có ma, nửa đêm có người ăn trộm, thì chúng vì bởi vì ông ngoại nghe được cái chỗ nó xảy ra cái tiếng ở máy trước, giờ nó nửa đêm chạy ngoại sạch đèn dầu ra ngoài với con cháu để tìm, thì tìm cho một cái trái mận. Trái mận vô dây ăn. Nhưng khi con vật này nó đang tha cái trái đi thì trái nó rớt. Mà nó rớt ở trước thiên nhà, rớt từ mấy nhà rồi đó, rớt xuống thiên nhà. Và khi tìm ra được sự việc như vậy thì tất cả mọi việc sẽ được lắng lại. Người sống như chúng ta cứ thì thường có những cái tranh luận. Và khi tranh luận thì ta dựa vào một cái suy diễn nào đó, không biết nó đúng 100%. Nhưng mà thay vì người ta nói rằng tôi có cái suy nghĩ như vậy, thì người đó là chả quyết như vậy, chả quyết là sự thật phải là như vậy. Thì trong trường hợp này, lý phần giải là sự thật chỉ có một, sẽ không có hai. Do vậy, nếu mà muốn cuộc tranh luận lắng đọng thì phải tìm ra sự thật. Cũng như thứ gì trong cuộc sống này, tại sao chúng ta vẫn có những cái thái độ mâu thuẫn về cuộc sống, gặp một cái khổ nạn thì chúng ta tự trách mình, tại mình cũng đề. Có đôi khi mình cảm thấy là do cái sự định đặt của kiếp trước, hồi trước mình tạo nghiệp gì đó, đời này mình khổ. Có khi mình cảm thấy do ông trời cũng định tạo hóa kế kêu. Đức Chúa hay Thượng Đế đã tạo ra nỗi khổ của mình. Và chúng ta cứ đứng ở đó, nó tạo thành một nhân sinh quan của cuộc sống. Nhưng mà chúng ta không chịu tìm hiểu sự thật. Lấy ví dụ như Đức Phật dạy về có những nỗi khổ tự nhiên của trời sống, sanh ly tử biệt thế này. Làm người sanh ra đời có cái tình thương, có cái quan hệ, có dính mắt, mà chúng ta khổ vì thương mà phải xa. Chúng ta khổ vì một người thân ra đi vĩnh viễn. Chúng ta khổ vì bệnh nỗi sao về. Nhưng mà cái khổ mà của sanh ly tử biệt nó không nên là điều để tự trách mình, nó không nên là điều mà chúng ta nghĩ rằng do cái việc quá khứ hay là do ai đó. Mà cái khổ sanh ly tử biệt nó là một điều tất yếu, tất nhiên, ắt có và đủ cuộc sống này. Cái gì có sanh thì phải có diệt. Chúng ta sống sanh ra trong cuộc đời này thì không có ai mà không có người thân mà chết. cái chuyện mà trẻ lên trước lên sau người thứ nhất cũng sao là chuyện bình thường, rất ý là bình thường, nó là sự thật hiển nhiên. Hiển nhiên như ánh sáng ban mai mỗi ngày, hiển nhiên như xuân hạ thu đông, hiển nhiên như là tất cả mọi sự. Và do vậy khi mà chúng ta đi tìm thì cái nguyên nhân của nó khổ chúng ta hiểu rằng à, cái này do tác dụng của mình, cái sự bệnh nó phải như vậy mà mình muốn khác đi. Cái gì có sanh là có diệt, có hợp có tan, vì chúng ta không bằng lòng, chúng ta chấp nhận điều đó thì chúng ta khổ. Thì như vậy thì chỉ có một, không có cái thứ hai. Và nếu mình tìm cái sự thật đó thì tất cả những tranh cãi sẽ lắng im. Nên là thông điệp rất là quan trọng, rất ý là quan trọng. Và những người hỏi rằng vì sao họ nói lên những tranh thật xa khác, vì sao bậc thiện cả là nói lời tranh luận, nếu các sự thật ấy là nhiều và sai biệt, hay họ chỉ nhớ đến những suy luận của họ? Thì Đức Phật ngài dạy, thật sự các sự thật không có nhiều sai biệt từ các nguồn tư tưởng được thường còn ở đời do họ suy nghĩ đến, tư tưởng và tri kiến. Họ nói có hai pháp, sự thật và giả dối. Các pháp được thấy nghe, được chỉ giới thọ tưởng, họ y kiến pháp này, họ suy tư như thế, an trú các ý định, họ chê cười người khác, họ nói các người khác là ngu si bất thiện. Vì rằng đối người khác, nó xem là ngu si, tự mình gọi chính mình là thiện xảo tốt đẹp, do chính mình khen mình. Vì ấy rồi thiền xảo khinh thường các người khác, lời vì ấy là này. Vì ấy quá sai mê với tri kiến của mình nên trở thành kiêu mạn, nguyên bản tự ý mình, tự mình với tâm ý làm lễ quán lãnh mình, do vậy bị sai mê trong tri kiến của mình. Ở đâu này thứ gì rồi? Người hỏi tiếp tục hỏi rằng nếu là sự thật có một, mình chỉ có một thôi. Vĩnh Phật dạy rằng nếu mình tìm ra được sự thật thì mình phải chấm dứt những tranh luận. Thì tại sao có những chuyện mà lời qua tiếng lại, có những chuyện mà ông nói gà bà nói vịt, có những chuyện mà người nói thế này người thì nói thế khác? Thế Đức Phật này lưu ý rằng không phải với đôi khi người ta nói về sự thật, người ta nói vì cái ngã của mình, vì cái giải thoát của mình. Nếu chúng ta lưu ý một kỹ, đa số chúng sinh ở đời nói điều gì đó, thành ra không quan trọng nhiều về sự thật đâu. Ngay cả khi bàn thảo về Phật pháp, không quan trọng Phật pháp, không quan trọng cái ngã của họ, muốn khen mình, muốn chê người, muốn nói rằng mình hay, muốn nói mình biết, muốn nói mình cái này, muốn nói cái khác. Và nếu chúng ta thấy được cái ngã tính ở trong cái sự tranh luận của chính mình, thì chúng ta sẽ hiểu được rằng cho dù có bao nhiêu lý lẽ, bao nhiêu sự thật được trình bày, thì nó cũng không đủ để cho người ta hoan hỷ, để cho người ta lắng động. Bởi vì người ta có mục đích tìm sự thật, cái mục đích của họ là để đánh bóng từ cả mình. Cái chữ quán đảnh được xem như là sự đăng quang của một vị vua. Thường là sự quán đảnh nó là một cái lễ do các cung thần, do những vị lễ bộ thượng thư, do những người có trách nhiệm tổ chức. Nhưng mà tự mình quán đảnh mình đó, tức là tự mình ngồi cái thứ mình nhắc mình lên, tự mình đánh bóng bán ngã mình, tự mình đưa mình lên địa vị đối thượng. Cái câu mà mình tự mình quán đảnh chính mình nghe rất là thú vị. Thì thứ gì cái vấn đề ở trong cuộc đời của chúng ta đó là chúng ta phải tỉnh táo để thấy được là phần lớn những cuộc tranh luận nó không có liên hệ với sự thật, người ta không biết được sự thật mà chỉ là vấn đề hơn của bộ xã hội. Đó là cái rối ren của luật pháp ngày hôm nay. Luật pháp người ta nghĩ rằng tìm ra cái công đạo, tìm ra công lý, nhưng mà cuối cùng rồi người ta khám phá ra là luật pháp chỉ là một cái phương cách tìm cách để minh vực quyền lợi của mình, danh dự của mình và đánh bóng của mình, và do vậy nó tạo ra không bao nhiêu là những hệ lụy của cuộc đời. Là tại vì người ta tranh luận nhưng mà không phải là mục đích tìm sự thật, chỉ là mục đích tự đề cao, mục đích tự tán tự tha, mục đích tự cho mình có thể thỏa mãn là à, mình hay, mình giỏi, mình đúng. Đó là vấn đề. Thì thứ gì ở đây có một cái đề cập đấy, đó là khi mà chúng ta đề cập đến sự thật thì chúng ta thường nghiên cứu trên những cái sự thỏa về của mình. Sự thỏa về ở đây tức là những cái giới luật mà mình thỏa tiền, hay là những điều mình được thấy, được nghe, được cảm thọ, được trải nghiệm. Và chúng ta phải nhìn nhận là một người có đủ sự khiêm tốn, một người có đủ sự hiểu biết, một người có giáo dục tương đối thì rất là khiêm tốn về sự trải nghiệm của mình. Có thể là vì mình đói, có thể là vì mình ít có ăn cái món đó, do vậy khi mà được người ta cho cái món ăn thấy ngon quá, thì khi ngon quá thì chúng ta dễ đưa ra một cái nhận định là cái này là nhất không ai bằng. Chúng tôi cũng được nghe nhiều, rất là nhiều những cái lời tuyên bố như vậy. Cái mà gọi là cái nhà này là nhất rồi, cái này là tuyệt rồi, cái này là không có gì bằng, không có gì hơn, là cái nói bình thường của chúng ta. Nhưng mà thứ gì thật sự một món ngon, một bản nhạc hay, một bức tranh đẹp, một cảnh đẹp, nó chỉ là một ở trong muôn này, nó không nhất thiết được tất cả, nó không nhất thiết được tuyệt thích, nó không giúp được sự là tuyệt đỉnh. Nhưng mà chúng ta vẫn nghĩ đó là sự tuyệt đỉnh. Ở trong một cái nghi thức nào đó, ở trong một cái sự trải nghiệm nào đó, theo hoặc giả là đó là điều mà chúng ta thỏa thiện và chúng ta hoàn toàn ưng ý. Là bởi vì chúng ta hoàn toàn ưng ý cho đó, chúng ta nghĩ rằng nó tuyệt vời. Nhưng mà chính ra không phải là điều quan trọng nhất của người thiện trí là cái gì mà mình thích, từ cái thọ tưởng hay từ cái gì mình thọ thì mình nhận là điều này nó rất là hợp với mình, đặc biệt cái hoàn cảnh đó thật sự rất khó. Nhưng mà không nghĩ, không nên nghĩ đó là tất cả. Thứ gì có một lần chúng tôi đi đến một cái tu viện của Thiên Chúa giáo ở tại Ý Đại Lợi, và tôi nghĩ nó rất là trong một cái đỉnh đồi rất thơ mộng, một bên là rừng, một bên là biển. Ở Flores mà hôm đó không biết có cái lễ đặc biệt mà từ ở trong giờ thờ vang ra những cái âm thanh bằng như bản sánh ta. Thì những gì biết rằng ở nhà thờ với âm nhạc họ rất là tinh tế, ở trong cái bối cảnh như vậy với âm thanh như vậy một ngày đẹp trời, thì có một đại hữu mới nói với chúng tôi rằng không biết là cái đạo mà chân thực vô thượng thì nó như thế nào, nhưng mà chỉ cách ta xây nhà thờ, cách ta hát chúng ta, thì ở trong đó mình đã thấy một thể hiện một phía chân lý, một phía chân lý mà nó mang lại cái hạnh phúc bất tuyệt cho con người. Và bây giờ nhận định rằng đứng như mà nghe những bản thánh ca ở trong bối cảnh như vậy, thì ông tin rằng đó là những điểm rất cao của cuộc sống mỗi vật. Rồi cũng đơn hưởng đó, có một lần đi với chúng tôi sang bên Nhật Bản, đến Kyoto thăm một cái ngôi chùa mà gọi là chùa Thanh Thế Tự. Ở tại Thanh Thế Tự thì vị này chứng kiến được một cái thiền núi với chùa với tháp với hoa anh đào. Và bây giờ một lần nữa cũng có nhận định tương tự. Thật sự thì chúng tôi hiểu sắc tướng và âm thanh nó có giá trị của nó, nhưng mà vì đó ở trong cái sự trải nghiệm về sắc tướng và âm thanh một bản thánh ca bị khác trong nhà thờ ở trên tiền đồi, gồm hình ảnh của ngôi chùa, những bảo tháp, chân lửa của hoa anh đào ở phía Nhật Bản, thì vị này đều cho rằng đó là những giá trị gọi là tuyệt đỉnh về tinh thần, đó là sự kết tinh mà không thể chê được. Dĩ nhiên là mỗi người có sự cảm nhận, dĩ nhiên là mỗi người có cái quan điểm về cái đẹp. Vì đức thể rất là xuất thủ, rất là ấn tượng về một cái gì rất là đặc biệt mà ít khi được nghe, ít được thấy. Nhưng bảo rằng điều đó là tuyệt đỉnh thì nó bảo là tuyệt đỉnh về đời sống như sao? Nó có những cái chuyện mà thứ gì cao cả hơn, một vị diện hơn. Nhưng mà nếu chúng ta không có trải nghiệm, chúng ta không trải qua thì chúng ta không thấy. Ở trong thiền với định xứ có nguyên tắc rất là quan trọng là khi hành giả tu tập, điều quan trọng là không phải là mình thấy gì, mình cảm nhận gì, mà điều quan trọng là ở chỗ tỉnh táo, ở chỗ thấy rõ, biết rõ. Ở trong kinh tuyệt là sát thí sát thật sẽ nhé, tức khả năng bén nhạy đối với những gì đang xảy ra và nhìn ghi nhận một cái sắc cảnh đó, chứ không phải là mình trải nghiệm cái gì mình không có thích, hay là mình đạt đến trạng thái thế này trạng thái thế kia. Với một hành giả tu tập thì chỉ là sự ghi nhận dù đó là điều thoải mái hay không thoải mái, đó là thiện hay bất thiện, là thế này hay thế khác, nó không phải là, nó không phải quan trọng đối với hành giả tu tập là đi tìm cái trạng thái này hay trạng thái khác, quan trọng là chúng ta có trách nhiệm ở đây. Ví dụ như một người đang có phiền não mà họ có cái khả năng để nhìn vào phiền não của mình thì điều đó nó vẫn tốt hơn một người đang rất là khó hỉ, đang rất là phấn khởi nhưng mà không tự biết mình đang khó hỉ, không tự biết mình đang phấn khởi. Một người hoan hỉ mà thất vọng, và một người phiền não nhưng mà không có phiền não đâu, thì gì đó có trách nhiệm biết rằng mình đã phiền não. À, phiền não đây là tâm tham đó, sân khởi bởi tâm tham đó gì vậy? Như ngày sáng ngày xuất thầy ngày nói cái đôn ra này, một người nghĩ gì mà biết mình nghĩ gì nó tốt hơn là cái người thanh tịnh mà không biết mình thanh tịnh. Nhưng mà không may chúng ta ở trên đời này, chúng ta không quan trọng cái này. Cái quan trọng của chúng ta đó là ở chỗ là thọ và tưởng, là cái gì đó mà mình trải nghiệm, cái gì đó mà mình cảm thọ. Mà nếu đó nó làm trạng thái hân hoan thì chúng ta nghĩ là nó nhất rồi, không có cái gì hơn nữa. Thì ở đây chúng vì chúng ta thấy trong bài học này, đoạn đầu tiên thì Đức Phật dạy là sự thật chỉ có một thôi. Nếu chúng ta chịu khó tôn trọng sự thật, tìm có sự thật, thì tranh luận sẽ lắng lại. Đức Phật cũng cho chúng ta biết là phần đông chúng ta tranh luận vì cái ngã này, muốn tự đề cao mình. Ở trong kinh, ở trong lời Đức Phật dạy đây là tự quán lãnh mình, tự mình đăng quang, tự mình thấy mình cao quý, tự mình thấy mình thấy này, mình thấy kia. Và rồi Đức Phật cũng dạy là chúng ta thường chấp vào cái mình thấy, cái mình nghe, cái mình hành trì, cái mình trải nghiệm. Và bởi vì mình thấy, mình nghe, mình hành trì, mình trải nghiệm, mình nghĩ như vậy thành nên nghĩ nó là nhé. Nghĩ này là thích hợp với chính mình. Ví dụ như là mình thích cà phê, mình uống như cà phê ngon thì nó là nhất rồi. Và mình thấy người khác không thử biết thì cà phê ngon thì mình nói là người tiếp nữa cuộc đời. Nhưng mà kỳ thật người ta không uống cà phê thì cũng không tiếp nữa cuộc đời. Thực cũng như mình, người ăn cay được, người ăn chưa ăn thái thì thấy ngon, còn người ta không ăn, người ta không uống đồ cay được thì không nghĩa là tiếp nữa cuộc đời. Nó chỉ là vấn đề ta ảo hứng mình thôi, nó phải là một chân lý cái gì đó. Và nếu chúng ta thấy gì vậy, nếu chúng ta thấy gì vậy, thì thứ gì chúng ta sẽ khiêm tốn hơn. Cái mình thích thì mình hiểu rằng nó có những lý do mình thích, nhưng không nên vì cái chỗ đó mà chúng ta bài tính thích người khác. Hãy khi nào mà mình tự bài thích người khác là tự đề cao chính mình, mang ngã tính vào trong đó, thì dần dà chúng ta sẽ đi xa rời về sự thật và chúng ta sẽ rơi vào sự thất lực. Cũng có một cái người chúng ta thấy ngay cả một thứ mà con người không chạy vào rất là nhiều về dựa trên đó để mà tranh luận đó là tri kiến hay là kiến thức. Kiến thức làm cho ta tin tưởng rằng cái gì mình nghĩ là đúng, nhưng mà chúng ta quên rằng kiến thức đó là sự thu thập các dữ kiện, và sự thu thập các dữ kiện nó có hạn chế của nó, và không nên quá tin vào kiến thức của chính mình. Quý Phật tử biết rằng chúng tôi vẫn thường có cái khó khăn để giải thích cho một số việc, là vì cái luật lệ đó, nhất là luật lệ về di trú của Hoa Kỳ đó, nó thay đổi theo thời, nó thay đổi theo hoàn cảnh, và chúng ta chỉ có một thứ này, chúng ta chỉ có một một cách một thứ này để mình biết cái chuyện đó. Giờ cái chuyện đó xảy ra 30 năm về trước thì bây giờ mình nghĩ nó cũng đúng, nhưng không phải. cái sự việc xảy ra bao nhiêu năm trước bây giờ nhắc bây giờ. Quý vị cứ tưởng tượng rằng chúng tôi sống ở Mỹ đó, mà gặp rất là nhiều người, họ nhận định về nước Mỹ. Khi mà nghe họ nói thì mình biết rồi, đó là những gì mà họ đã biết từ 30-40 năm về trước. Nước Mỹ của thời đó, của vị tổng thống đó, của giai đoạn đó. Và bây giờ họ vẫn khăng khăng nghĩ là nước Mỹ bây giờ là vậy. Kỳ thực thì nước Mỹ nó là một quốc gia, một quốc gia liên tục thay đổi. Thay đổi từ theo thời kỳ, theo từ theo cái hoàn cảnh, theo diện gì của tổng thống. Mà không bao giờ mà chúng ta thấy một gì đó chúng ta khẳng định là à, nước Mỹ nó là như vậy. Chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta chỉ đưa ra cái hình ảnh nào đó, giống như là chúng tôi thường nói rằng mình chụp một tấm hình của một cái người nào đó, rồi mình nói à, ông A là người này, là hình này là ông A là người này, đồng ý. Mình nói là mình chụp từ ông A, nhưng mà rồi thứ gì nó chỉ chụp ở trong một cái khoảnh khắc. Ta ăn mặc rất là đẹp, buổi sáng rất là tươi tỉnh, nhưng mà con người ta lúc nào cũng đẹp đẽ, tươi tỉnh như vậy. Con người có khi về cái khác, cái tấm hình nó chỉ là một ở trong muôn ngàn cái hình ảnh mà chúng ta thấy ghi nhận từ một người. Một đất nước của mình, một chúng ta cứ nói là người này thế này, người kia thế kia, rồi Mỹ thế này, Mỹ thế kia, nhưng mà kỳ thực thì nó chỉ là một cái gì đó mà chúng ta biết ở trong một hoàn cảnh. Và do vậy chúng ta thôi chỉ tìm cái suy kiến nó tản chứ. Tại vì sao? Suy kiến có nghĩa là sự thu thập các dữ kiện, và dữ kiện của mỗi một thời, của mỗi một cái hoàn cảnh nó là khác nhau. Chứ thì chỉ mới quý vị có vài ba cái thí dụ thôi. Đó là dầu dừa. Không thời gian thứ gì người ta rất là sợ dầu dừa. Cái gì mà liên quan đến dừa, rất là nhiều cholesterol, rất là nhiều chất béo, và chất béo có hại. Và vì sao này bây giờ thì người ta thấy rằng dầu dừa đó nó lại tốt cho sức khỏe, tốt cho thế này kia, và họ khuyến cái gì như khuyến khích dùng dầu dừa. Hay hoặc giả là có một cái thời gian nào đó thì thứ gì người ta đề cao chủ nghĩa quốc gia là mình phải có cái tinh thần cạnh tranh, có tinh thần đối với các quốc gia khác bảo vệ quốc gia chính mình. Rồi có thời gian nào đó người ta khuyến khích toàn cầu hóa, tức là mở đi, mở rộng, xóa đi các biên giới để con người trong một cái thế giới chất chung ở với nhau. Tại vì mình không thể lưu lượng với nhau, còn nó được nên ủng hộ toàn cầu hóa. Có cái thời nào đó là tiền ta quyết định là phải theo cái chủ nghĩa này, phải theo chủ nghĩa kia, kinh tế phải theo mô hình này, kinh tế theo mô hình khác, vân vân. Nếu chúng ta đọc lại toàn bộ điều đó thì ta chuyển sang cái giai đoạn. Ở một giai đoạn nào đó thì người ta nghĩ nó là như tự nhiên, cũng nên nghĩ nó là chân lý. Bởi vì người Việt Nam á, bắt giết người Trung Hoa hay cái gì cũng môn đông, và một cái chủ nghĩa là nó cũng là môn đông. Nhưng mà thật ra cái câu nghe rất là khôi hài. Tại sao người ta thấy chấp nhận một cái thứ gì đó mà hoài hoài bởi bình tĩnh? Lẽ ra thì để trong một cuộc sống con người phải biến chuyển. Ở cuộc sống con người phải hiểu rằng cái đó tốt trùng giai đoạn, không tốt giai đoạn khác. Nhưng mà cái gì cũng muôn năm á, mình khi nào mà mình đi đâu mình thấy những cái biểu ngữ, những cái banner mà họ để cái chủ nghĩa gì đó là muôn năm, thì mình không biết quý vị cảm nhận như thế nào, nhưng mà chúng tôi cảm thấy rằng là khôi hài lắm. Thì cuộc sống giúp ta thấy câu chuyện một điều là tất cả những cơ sở lý luận nó dựa trên kiến thức, và mình phải thành thật mà nhận thức kiến thức của chúng ta thì nó cũng có giới hạn. Kiến thức của chúng ta nó là sự thô thập của những dữ kiện, và đôi khi nó không đúng ngày mai. Có những chuyện nó đúng 30 năm trước mà nó không đúng bây giờ. Có những chuyện mà đúng đời cha mẹ cũng đúng đời con cháu. Có những chuyện mà thứ gì nó rất là tốt ở một giai đoạn ngắn, nhưng mà không tốt giai đoạn dài. như chuyện mới đi, chúng ta thấy cả nước Mỹ thì khi một người Nga dùng cái sức mạnh của quân sự để chế ngự Ukraine, thì quốc gia đừng độc lập với Nga. Thì thứ gì, cái thái độ của người Mỹ là họ rất là mất niềm tin với tổng thống Obama, và họ phê bình là có Obama là bạc nhược, là yếu, và thậm chí có những cái cơ quan báo chí của Mỹ họ đề cao tổng thống Putin là nhà lãnh đạo ảnh hưởng nhất của thế giới, là người nhà lãnh đạo công tâm, và có nhiều người còn đánh bóng đưa tổng thống Putin lên trên đây nữa. Mà nếu có nhiều người Hoa Kỳ, chúng tôi nói người Hoa Kỳ chứ không phải người nước khác đâu, người Hoa Kỳ họ vẫn thấy rằng tổng thống Obama quá yếu đi, lẽ ra mình là nước Mỹ một cường quốc quân sự phải dùng cái quân sự để đối đầu với Nga để cho Nga thấy cái sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ. Nhưng người Mỹ họ đã không lựa chọn, mặc dù họ cũng có binh hùng tướng mạnh, cũng có vũ khí tối tân, nhưng mà họ lựa chọn con đường trừng phạt kinh tế. Và thật ra cái chuyện trừng phạt kinh tế nó phải là chuyện một ngày một bữa, nó hơi mất nhiều tuần lễ, nhiều tháng, một thời gian. Và cho đến thời điểm bây giờ đó, tức thời điểm mà chúng ta đang nói chuyện ở tại đây, thì rõ ràng là cái quyết định mà không sử dụng quân sự nó làm chuyện khôn ngoan. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu mà xảy ra một cuộc đối đầu quân sự giữa Nga và Mỹ thì đúng là một đại họa. Mà làm vị tổng thống thì không có nên đưa đến nước vào cái họa như vậy. Nhưng mà rõ ràng là người Mỹ đã kết hợp được với Âu Châu và nhiều quốc gia khác để tạo cái áp lực rất lớn trong cái sự trừng phạt kinh tế với Nga. Và bây giờ thì nước Nga đang rơi vào khủng hoảng kinh tế. Nhưng mà như vậy, ngay cái thời điểm vài ba tháng trước, trước cuộc bầu cử của Hoa Kỳ đó, thì đa số người Mỹ đều thấy rằng tổng thống Obama là người rất là bạc nhược, rất là yếu trong sự đối ngoại. Nhưng mà bây giờ trong thời điểm thì nhìn lại thì thấy rằng nếu lúc đó dùng quân sự thật ra cũng chưa chắc là một biện pháp tốt, mà cái đòn phép trừng phạt về kinh tế nó mới thật sự là một đòn phạt tín hiệu. Chứ tôi nói anh đó là một cái thí dụ, chỉ là một thí dụ thôi. Nó có những sự việc mà nó phải mất thời gian. Nó trừng phạt kinh tế phải là không qua được cái sự trừng phạt kinh tế mà nó thay đổi được cục diện đâu, nó phải mất một thời gian. Nhưng mà chúng ta không nên cảm thấy một chuyện gì đó ở trong cái sự việc ngắn hạn, mà chúng ta phải cho mình có thời gian để có thể nhìn thấy được cái sự hữu hiệu của những biện pháp nào đó. Thì nói chung thưa quý vị, ở trong bài học này, khi mà người ta đưa lên câu hỏi thì Đức Phật Ngài giải thích về sự đánh lục, thì cho chúng ta biết rằng là người thường tranh luận thì chiến gì nhìn một chiều nào đó. Chúng ta tranh luận thì chúng ta không chỉ có tìm hiểu sự bằng cái nhìn khách quan của một nhà khoa học, mà nếu chúng ta tìm ra sự thật thì những tranh luận tự nó ráng động. Thì Đức Phật Ngài cũng dạy cho chúng ta biết là thường những tranh luận do cái giải rằng tôi hay, tôi giỏi, tôi thế này, tôi thế kia. Chúng ta quan trọng về cái tôi, cái ta nhiều hơn là quan trọng sự thật. Chúng ta tranh luận là bởi vì mình dựa trên cái gì mình thấy, mình nghe, mình xác tiền, mình trải nghiệm, mình cảm thọ. Nhưng những cái đó mà cũng mang cảm đứng thôi chứ không phải là gì. Chúng ta cố chấp ở trong tranh luận là do cái tri kiến. Mình nghĩ rằng mình đã thu thập đủ dữ kiện, mình có đủ sự hiểu biết, đủ kiến thức. Nhưng mà chúng ta quên rằng ngay cả cái kiến thức đó là sự thật rất xác định, rồi nó chỉ giá trị một thời, một hoàn cảnh, ở một phương diện, nó không phải tất cả. Quan trọng nhất là tình hình kiên tốt. Quan trọng nhất chúng ta nên thấy rằng phải tôi đừng biết như vậy, nhưng mà cũng có thể sự thật khác đi. Một người mà cái tâm hồn hẹp hòi, tâm hồn thật sự thì tự mình biến mình thành nạn nhân, một người mà cởi mở, một người mà khiêm tốn, thì thứ gì dành cho mình nhiều cơ hội để biết sự thật sự việc. Do vậy chúng ta tin một điều, cái nhìn mà xác thực nhất của đời sống là cái nhìn của chánh niệm. Đó là cái nhìn thì là xảy ra thế nào mình ghi nhận nó như vậy. Nó sanh biết nó sanh, nó nhiệt và biết cái gì. Hơi thở vào biết hơi thở vào, hơi thở ra biết hơi thở ra, hơi thở ngắn biết hơi thở ngắn, hơi thở dài biết hơi thở dài. Tại sao chúng ta nên tu tập được hơi thở? Và tại vì thứ gì, chỉ cần ngồi để lắng lặng nhìn hơi thở, đưa tâm tư của chúng ta trở về với trạng thái khách quan, đưa tâm tư chúng ta trở về với trạng thái không có hoài nghi, không có khó chịu. Ở trong cuộc đời mà nếu chúng ta suy nghĩ về những điều mà bất định, nếu chúng ta suy tưởng về những điều mà không chắc chắn, thì cái tâm của chúng ta nó hoang mang. Nhưng mà mình đủ sự tỉnh táo để biết rằng mình đang thở vô, đủ sự tỉnh táo mới đang thở ra, đủ biết tỉnh táo rằng mình đang thở ngắn, đang thở dài, thì thứ gì đó là cái biết thật sự, nó làm tâm mình an trụ. Thì cái bí quyết của đời sống nó không phải là từ cái chuyện mà hơn thua với người khác. Cái bí quyết của đời sống không phải là tìm cái gì mà mình hay, mình giỏi với người khác. Bí quyết của đời sống là mình có đủ chánh niệm, đủ sự tỉnh táo, đủ sự nhẹ nhàng. Và chỉ riêng cái chuyện mình biết mình đang thở vô hay biết mình đang thở ra, nó đã là, nó là một sự lợi lạc rất là lớn cho cuộc sống. Chúng ta thích tranh luận, nhưng mà kỹ thuật tranh luận đi về đâu cả. Chưa bao giờ mà chúng ta thấy rằng trong cái sự tranh chấp nhận lượng được, mà có sự hơn thua, mình nó giúp được cái gì cho cuộc sống. Tất cả những sự tranh luận và những lưỡi đó, nó chỉ dẫn đến cái chỗ gọi là thiệt hà. Nó chỉ dẫn đến những cái chỗ mà nó gây ra những cái buồn phiền rồi thôi. Nó để gì? Có những người, thứ gì họ từ trong đầu họ, họ tuôn ra không biết bao nhiêu là ngôn từ lời nói để chà đạp, để nguyền rủa người khác. Nhưng mà những người đó họ không nghĩ là ở cuối đời họ cái đó nó mang lợi gì cho họ, nó giúp gì cho bản thân của họ và giúp cho người khác, không giúp được gì hết. Như vậy cái sự cống hiến lớn nhất của chúng ta cho cuộc đời là gì? Rất là đơn giản, chúng ta tu tập. Rất đơn giản, chúng ta sống với chánh niệm. Rất là đơn giản là chúng ta cho mình một cái cơ hội rất là cởi mở để được lắng nghe, để được học hỏi, được ghi nhận. Cũng cái chuyện mà tự đề cao, tự đánh bóng mình lúc nào cũng hay, lúc nào mình cũng là tuyệt, lúc nào cũng hơi ngã, thật sự đó giúp cho mình hết. Có hoàn toàn giúp cho mình hết. Thì thứ quý vị, bài kinh này còn một phân đoạn khác nữa, chúng ta sẽ đề cập đến trong bài học tới. Thì ngày hôm nay chúng tôi chỉ xin được trình bày bấy nhiêu, và chúng ta sẽ kết thúc ở tại đây. Và bây giờ thì quý vị có thể cho chúng tôi xem một chút. Hiện chúng ta có sự tài về siêu ở trong rung để được học tính. Và bây giờ chúng tôi bước qua phần thảo luận. Để được học tính thì chúng tôi có nghe không? Nếu đề được đề định tính đang có bạn ở phía máy xin thỉnh đề định tính trả lời cho cô số lượng đầu tiên. Xin hỏi đề định tính là đề định tính nghe được không? Có lẽ đề định tính không có bạn ở phía máy, xin hỏi bên phía đầu tư sư thì gọi có mặt ở phía máy không? Nếu thì đầu tư sư đang có bạn trước máy, cái tên thủ tập hoàn hệ gì mới đầu cho buổi thảo luận bằng cuộc hỏi số 1. Dạ. Vậy thì đầu tư sư có nhiều người nghĩ rằng khi mình giác ngộ giải thoát, mình chứng đạo chứng quả thì mình thấy được sự mới thấy được sự thật. Nhưng mà phải chăng ngay trong đời sống bình thường người địa phẩm, dân của chúng ta vẫn có thể thấy được sự thật. Và theo vị gọi đại sư thì đối với người phạm nhân mới thấy được sự thật nào nghi tâm đời sống hiện tại bây giờ là có giá trị, nó rất là đáng để cho chúng ta trân trọng. Xin thỉnh thưa con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Đức Tăng. Kính bạch Thiên Tôn Đức Kính Thưa Quý Phật Tử. Qua câu hỏi của Thượng Bệ Đẳng về vấn đề một người phạm phu và người phạm nhân, có thể thấy biết một sự thật nào thấy biết một cách lơ là, ở bên thứ gì một phạm nhân thì chúng ta không để thấy rõ tâm đế bằng cái đầu quả, nhưng mà đối với cái tâm thì giới hay là cái tâm đại thiên học trí, chúng ta cũng có thể thấy biết một cái sự thật, và cái sự thật đó thấy biết được thì sẽ đem đến lời là đó chính là cái sự thấy biết về nhân quả, hay nói cách khác tức là nhìn báo nhân quả, chỉ cần khi mà chúng ta thấy biết sự thật đó một cách xác thực thì đó cũng là điều này là chúng ta đa phần thì kẻ phạm nhân họ hành động, nếu là hành động thiện thì họ không nói biết gì tin tưởng là hành động thiện nó sẽ đi đến cái quả an lạc. Mà nếu họ có niềm tin chân thì họ nghĩ rằng là khi mình làm cái điều tốt thì sẽ có Phật trời chứng giác để mà ban phước, để mà ban thưởng hậu nghĩ cho họ. Chứ họ không thấy sự thật rằng là thể nhân tốt thì đưa đến quả tốt. Họ chưa thấy những xác thực này. Vì như có người họ làm những điều xấu Phật sợ, nhưng Phật chỉ sợ rằng là cái Phật trời sẽ mở cách họ, sẽ gián quả cho họ. Như vậy ra phần phạm nhân họ chưa có biết xác thực về cái nghị báo nhân quả. Đối với một người đệ tử Phật, dù chúng ta còn là phạm nhân, nhưng nếu chúng ta có cái lòng tin ở trong bốn thức pháp mà gọi là chánh tính, lòng tin xác thực, kinh nhân kinh quả trên mỗi chiếc xe đơn vị kia, khi chúng ta có niềm tin như vậy, chúng ta thấy biết nhân quả một cách xác thực thì chính cái việc đó ta sẽ đưa đến lợi lạc. Thì chúng ta rất nhiều lúc ban đầu thưa quý vị, cái tâm và trẻ phạm phu chúng ta, thì chúng ta học kinh điển, chúng ta nghe pháp, chúng ta hiểu, chúng ta cũng tin nhân quả vì bao nhiêu. Nhưng mà bảo rằng tin nhân quả một cách tuyệt đối, đừng tin một cái gì khác, thì người ta không thể tin được. Ở trong cuộc đời tôi của chúng tôi, khi mà làm việc hoàn pháp, chúng tôi đã gặp rất nhiều những Phật tử cư sĩ ở bên ngoài, khi mà nói đến lý nhân quả nghiệp báo, họ nghe pháp thì họ vẫn tin và hiểu gì. Nhưng mà rồi bình thường họ vẫn xen vào đó có những cái niềm tin, chẳng hạn như tin về cái sự linh thiêng, cũng như vậy cũng là, hoặc là họ tin vào cái việc bói toán sao hạn bói toán, họ cũng tin. Như vậy thì đối với người này, họ chưa có thể biết xác thực được vào cái sự thật nhân quả nghiệp báo. Khi mà chúng ta tin vào cái đó, chúng ta thấy biết rõ sự thật đó, thì chúng ta sẽ có nhiều lời làm. Một vấn đề thứ hai, là khi mà chúng ta phải tin xác thực về các pháp hữu vi, bản chất của vô thường luôn luôn có cái sự sanh diệt, có cái sự thay đổi. Rồi chúng ta tin rằng các pháp hữu vi vì có cái sự vô thường biến đổi, vô thường biến hoại, cho nên mới dẫn đến cái sự khổ đau, hay là đặc tính của cái pháp khổ đau, đặc tính khổ đau nó được hiển hiện bởi do cái tính chất vô thường của các pháp hữu vi. Cái gì vô thường khổ thường cái đó là vô ngã. Thì khi mà chúng ta thấy biết được tâm thứ của các pháp hữu vi, cái điều này đã trả được cái lợi lạc cho chúng ta rất nhiều. Bởi vì khi mà chúng ta cấm chúng ta có y cứ và dựa vào người khác, thì chúng ta có những cái sự sầu muộn, có những khổ và chúng ta không thể giải quyết được. Còn khi mà một người thấy biết một cái sự thật là vô thường, khổ đau, vô ngã của các pháp, thì người này khi mà gặp những cái chuyện mất tự ý ở trong cuộc sống, thì người đó tự giải quyết được nội tâm, sống được an lạc. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là cái vấn đề thứ hai là chúng ta nên thấy biết một cái sự thật là pháp vô vi, vô thường, vô thường, từ vô thường đi đến khổ vô ngã, đó là cái sự thật mà chúng ta thấy biết được một cách xác thực thì sẽ đưa đến lợi lạc của chúng ta. Còn nhiều vấn đề khác thú vị mà người Phật tử chúng ta có thể tu tập qua những cái pháp tu đó. Thí dụ như chúng ta nên biết xác thực một cái tính chất là thân này thì sẽ bị già, bị bệnh, bị chết. Đức Phật Ngài cũng đã dạy, đã nhắc nhở nhiều lần như vậy. Đó là cái sự thật. Cách đi hay hơn, có những có một vài Phật tử nghe họ đi đến Vũ Chiều, họ đi đến chùa thì giác để họ lại Phật, họ tụng kinh, họ gặp chúng tôi đang trên nhà ở phía trước. Thì lúc mà chào hỏi nói chuyện qua thì họ mới nói rằng hồi xưa khi mà họ đi qua bên chùa Bắc Tâm chẳng hạn, trong những cái điều cụ thể nghe thuyết pháp nói pháp, thường thường những cái thầy hay khuyến khích họ tụng kinh niệm Phật sẽ được hạnh phúc, sẽ được an lạc, sẽ được tiêu tan thoát nạn. Và họ có khuyến khích những người Phật tử được họ quan hỷ lắm. Họ nói rằng họ cảm thấy họ yên lòng, bởi vì họ sẵn sàng để họ dành thời gian ra để họ tụng kinh, họ niệm Phật, họ đọc những cái bài chú. Nhưng mà đã trải qua một thời gian dài thì họ cũng không thấy có gì. Cho đến khi mà chúng tôi nghe qua từ đi giác và những lúc mà chúng tôi thuyết pháp, thường hay nhắc cho họ quán niệm về cái thời gian thì bệnh thì chết, để gấp rút làm các tiền phước báo chẳng hạn. Lúc bắt đầu họ nghe, họ nghĩ rằng tại sao mà đi đến đây nghe sư trụ trì cứ nhắc khuyên lúc nào cũng lấy đến cái thời gian thì bệnh thì chết. Lúc bắt đầu họ cảm thấy họ bị cái gì đó, họ cảm thấy không có cái gì là hấp dẫn. Nhưng mà sau thời gian 2-5 tuần thì lúc đó họ mới cảm nhận được một điều là nếu là hàng ngày họ thường xuyên họ thấy biết như vậy, quá nhiều như vậy, thì tự nhiên tâm của họ cảm thấy vững mạnh hơn. Họ cảm thấy cái chuyện mà họ tu tập, họ tạo cái phước báo là một điều rất cần thiết. Hồi xưa nay họ chỉ biết là và tụng kinh, niệm Phật rồi cầu nguyện, chứ họ không có triển khai về cái chuyện mà là phước, bởi vì họ nghĩ rằng mấy thầy nói chỉ cần là tụng kinh bao nhiêu biết đó thì được cái tốt, cho nên cái chuyện là phước, cái chuyện tu tập tu hành và giữ giới tôi vẫn thì không cảm thấy thì là cái chuyện phụ không có, không có cần thiết. Nhưng cho đến khi họ được nhắc nhở và họ thấy rõ là thân của họ cứ mỗi một ngày, mỗi một tuần lễ trôi qua, mỗi một tháng trôi qua, một năm trôi qua, họ cảm thấy họ dài đi một chút, họ bệnh nhiều hơn nữa, thì lúc giờ họ mới cảm thấy rằng cái việc mà được nhắc nhở, ý thức về cái bản chất thật của cuộc sống của thế này là phải bị già, bị bệnh chết, cần phải thấu nạn và phải gấp rút để làm phước báo, làm thị sự chỗ nương tựa trong giờ phút tập trung và nương tựa của người bị lạc. Thì đó là cái sự thấu lộ cảm nghĩ của những người Phật tử đó khi mà họ nói chuyện với chúng tôi. Thế thì bây giờ tôi mới nghĩ lại là một vấn đề mà người Phật tử chúng ta thấy biết xác thực là về cái hiện trạng của cuộc sống này, của đất này. Chắc chắn là có sự già, không thoát được sự già. Như Đức Thế Tôn đã dạy, cha ra thăm mong biết cha ra nghe chị tôn. Ta phải bị bệnh chắc chắn, không thể nào thoát qua cái sự bệnh. Cha thăm mong biết cha ra nghe chị tôn. Ta phải bị chết, không thể nào thoát khỏi sự chết. Mà ra thăm mong biết cha ra nghe chị tôn. Đó là những điều, những cái sự thật mà chúng ta cần phải biết một cách xác thực. Chúng ta biết được như vậy sẽ lợi lạc cho chúng ta. Cái lợi lạc đó là vì cái sự biết này, sự biết xác thực này, nó sẽ luôn luôn cảnh giác chúng ta, cảnh báo cho chúng ta là không có chậm trễ trong cái việc mà chúng ta tu tập thiện pháp. Đây là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với chư vị Phật tử qua cái câu hỏi số lượng của thượng tọa giới thẳng vừa nêu về Nam Mô Bổn Thầy.
Sa cú, khi trời ngồi sư Phật sư, và chỉ cần biết Phật sư với sư tử sau câu trả lời sư Phật sư xin thỉnh để được pháp tính, để được pháp tính có mặt ở trên máy còn có nghe được không? Nếu để được tính nghe được, để được tính còn thì trả lời cho câu trả lời số 2. Dường như để được pháp tính, câu hỏi mà xin sự đầu pháp tính con thì trả lời rất là nếu mà mình biết rằng mình nói ra cái gì, mình nói thế nào đi nữa, nói dài bao nhiêu, đi đường tốt bao nhiêu cũng không thuyết phục được người khác, không thuyết phục được cái người mà đối thoại của mình, thì để đứng đến có nghĩ rằng mình nên im lặng không? Hay là mình vẫn nên nói? Có nhiều người họ nói rằng cho dù là mình không có thay đổi được gì, nhưng mà cái sự im lặng của mình cho người khác thấy rằng mình không có trí tuệ. Thì bây giờ mình nên chứng tỏ người khác biết mình cũng có trí tuệ, mình cũng khôn ngoan, nhưng mà họ tin thông tin là chuyện của họ. Đây rất đến có đồng ý như vậy không? Họ xin ý kiến để được phát thích.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tam Bảo Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là đó. Còn sự thành kính đánh lại đến sự phụ phê phiêu, trường đội giả sản, để đức minh hành cùng chi tôn đức thầy. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị chị nam tín nữ. Kính bạch thượng trò, kính thưa đại chúng. Đối với những cái trường hợp mà nhiều khi mà chúng ta nói, chúng ta nói một cách rõ ràng, rồi mạch lạc, hoặc đầy đủ, mà có những người người ta cũng như là người ta nghe mà không có tập trung, thì những trường hợp đó, có nhiều khi chúng ta phải ngưng lại, chúng ta không có nói, chúng ta ngưng lại chúng ta không có tiếp nhận được. Nên huống hồ chi mà đối với một người mà người ta nghe mà người ta không có chịu tập trung, cái điều này gặp rất là nhiều thứ nữa gì. Quý vị biết rằng có những cái trường hợp đó, chúng tôi gặp rất là nhiều cái chuyện mà có những người cư sĩ, người ta đi đến, người ta hỏi một cái vị trưởng lão, hỏi về một cái điều này hoặc là hỏi về một cái điều kia, nhưng mà khi mà hỏi thì cái vị trưởng lão đó trả lời thì cái người đó họ không lo, họ ngồi họ nghe mà họ làm những công việc khác hoặc là họ bị phóng tâm. Thì cái điều này hình như là cái, phải nói là cái ngày nay là cái bệnh của chúng ta. Bây giờ trở lại với cái câu thảo luận này đó. Có những lúc đó, cái sự trình bày của mình để mà mình muốn làm cho thay đổi cái nhìn của một cái người nào ở đối diện, thì cái trường hợp này đó, có lúc đó quý vị thấy rằng có lúc đó mình nói ra, nhưng mà mình biết rằng cái người đó, người ta không có thay đổi cái quan niệm của người ta, nhưng mà có cái trường hợp là tuy họ không có thay đổi, nhưng mà về nhà họ sẽ có những cái điều như là sâu sắc ở trong tâm tư của người ta. Quý vị biết rằng ở đây chúng tôi muốn nói về cái điều này, chúng tôi muốn nói về cái điều này giống như là tạm mượn cái hình ảnh, cũng như là quý vị thấy rằng là thường thường ở trong những cái phim trưởng đó, mà có những người người ta bị cứng đầu, cái vẻ bên ngoài một cái sức mạnh đó, chưa có ăn thua gì với người ta, khi người ta trở về tới hang động của người ta rồi đó, người ta mới bị như là bị học máu. Thì ở đây á, chúng tôi muốn mượn cái hình ảnh này, chúng tôi muốn nói về có những cái điều mình biết rằng mình nói, mình trình bày ra, cái người đối thoại với mình hoặc là cái người đang nghe mình á, tuy rằng ở đó người ta tỏ ra người ta không có thay đổi cái quan niệm của người ta, nhưng mà khi mà người ta trở về nhà, đêm người ta nằm, người ta ngủ, người ta suy nghĩ, người ta cảm thấy nó thấm thía, người ta cảm thấy như là nó tâm đắc hoặc là nó thấm thía. Đơn cử như những cái trường hợp mà quý vị thấy rằng có những người do địa vị của họ hoặc là do cái kiến thức gì ở thế gian của họ, họ mới đầu họ cho nghĩ rằng là Phật giáo là một cái tín ngưỡng hoặc là một cái sự mê tín. Nhưng mà quý vị biết rằng những người đó, khi mà người ta nghe cái vị sư đó hoặc là một cái vị giảng sư thuyết giảng trình bày đầy đủ ý nghĩa hợp lệ hoàn toàn đó, thì quý vị biết có những trường hợp đó là những cái người lạnh khi lạnh lắng nghe, nhưng mà thật sự ra người ta rất là lắng nghe, người ta lắng nghe về những cái điều đó, rồi người ta làm như là
người ta không những là không có đồng ý hoặc là không có quan niệm giống, hoặc là người ta không có chấp nhận con đó. Nhưng mà khi mà trở về nhà, người ta chấp nhận hết cái gì. Cũng như trong cái có một lần khi mà chúng tôi thuyết pháp cho hai cái người đó, người ta nghe để mà người ta chuẩn bị người ta làm vợ chồng của nhau, thì chúng tôi nói rằng vợ chồng không phải là cái tuổi tác nó kỵ với nhau, nhưng mà do mình phải có những cái pháp, ví dụ như mình phải có cái pháp gọi là trí tuệ, mình phải có cái pháp chân thật, rồi mình phải có cái lời nói dịu ngọt, rồi mình phải đồng bó với nhau, thì lúc đó cái hạnh phúc nó sẽ diễn ra, chứ không phải là do cái tuổi. Thì quý vị biết rằng có những anh chàng làm công an, quý vị, anh ta khi rằng cũng như là người ta làm như là người ta không có nghe mình nói, nhưng mà thật sự ra chúng tôi biết họ đang lắng nghe. Ở cái vẻ bề ngoài của họ đó, thì họ làm như là họ không có đồng tình với mình, nhưng mà thật sự ra đó, chúng tôi biết rằng ở bên trong của họ, ở trong tâm của họ là họ đã rất là phục, mà rất là phục Phật giáo rồi. Có nghĩa là họ khi mà họ nghe mình trình bày về cái người con đối xử với người mẹ, hoặc là vợ đối xử với chồng, hoặc là vợ chồng với nhau phải có những cái pháp gì, thì họ nghe họ biết là Phật giáo này không phải là mê tín gì đâu mà. Nhưng mà ở bên ngoài họ làm như là họ không nghe, họ làm như là họ không có như là không có phục, vân vân. Nhưng mà chúng tôi biết rằng ngay tại chỗ đó họ đã phục rồi, chứ đừng có nói mà để mà trở về nhà mà đêm họ nằm với tâm tư họ dày dò. Tại sao một cái vị Phật, một cái vị giáo chủ, một cái vị mà đại trí như vậy mà chúng ta không hiểu? Chúng tôi biết rằng có những người ở bên ngoài người ta làm bộ như là người ta cứng rắn lắm, cứng chắc lắm, nhưng mà thật sự ra đêm họ nằm cái đối với những cái tư tưởng của họ, họ rất là gay gắt, gay gắt ở cái chỗ nào. Một bậc đại trí tuệ, những cái lời dạy, những giáo pháp hợp với đời, hợp với khoa học, mà ai mà thực hiện thì có nhiều lợi ích, mà tại sao họ không thực hiện, tại sao họ không theo? Vì cái gì, vì địa vị, hay là vì cái vì cái công danh gì đó, tại sao mà mình vì cái này mà mình phải bỏ đi một cái quý giá đó. Bây giờ trở lại với cái câu thảo luận này đó. Còn có những cái điều này thì chúng tôi muốn nói rằng là có khi mình biết rằng là ở ngoài người ta làm bộ người ta không nghe, hoặc là người ta mình không thay đổi cái nhìn của người ta được, nhưng mà thật sự ra theo ý của chúng tôi nghĩ là mình cứ nói, mình nói cho nó đúng. Nếu mà cái đó là sự thật, cái đó là thích hợp, cái đó là có lợi ích thì chúng ta cứ nói. Thì khi mà người ta họ trở về nhà, họ sẽ thấm thía những cái điều này gì. Còn nếu mà mình im lặng thì không được. Mình im lặng người ta nghĩ rằng là giống như là ở trong, cũng như là quý vị thấy rằng chúng tôi cũng thấy những vị tu sĩ ở ngoài Phật giáo nguyên lý, có nghĩa là những vị tu sĩ ở Phật giáo khác, họ khi mà họ đi ra ngoài họ bị những cái, ví dụ như là họ bị, họ dạy người ta đốt với tiền vàng bạc, dạy người ta đốt với tiền vàng bạc, thì bị khoa học người ta phản bác, rồi bị cái người đời, bị cái người đời, người ta có một số người đời người ta chỉ trích, thì những vị đó ngồi yên lặng, yên, phải nói là yên luôn, không có lý để nói. Tại vì không có cái gốc, mà không có cái cốt lõi, tại giải thùm bảy, bây giờ phải ngồi yên lặng luôn. Thì trong cái trường hợp đó là do không mình sai, thành ra mình ngồi yên lặng. Thành ra theo ở trong cái câu thảo luận nhẹ, chúng tôi nghĩ rằng mình phải trình bày, phải nói cho người ta hiểu đầu đuôi như thế nào, rõ ràng ra, thì như vậy thì có thể ngay trong trước mặt, hoặc là ngay trong khi mà đối thoại đó, thì người ta không có, người ta rõ vẻ như là người ta không có thay đổi cái thái độ người ta. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng khi mà người ta trở về nhà đó, hoặc là trở về chỗ ở của người ta rồi đó, người ta sẽ tâm đắc, hoặc là người ta sẽ thì thật sự ra đó, quý vị thấy rằng ngày xưa, ngày nay thì có nhiều người ta cố chấp. Chứ ngày xưa trong thời Đức Phật, quý vị, chúng tôi những ngày trước mình học ở bên Rung Pháp Cú, quý vị thấy không? Có một cái vị, cái vị thuộc lòng tam tạng, cái vị mà thuộc lòng kinh sách rất là nhiều, thuộc lòng cái lời Đức Phật dạy rất là nhiều, mà cái vị đó là vị pháp sư, à, cái vị pháp sư mà thuộc bảy đời của chư Phật, có nghĩa là những cái đời của chư Phật ở trong quá khứ, cái vị này cũng là pháp sư giỏi luôn. Nhưng mà sao? Đức Phật quán sát, Đức Phật thấy vị này coi như là đi đến không có đời sống nào cũng thiết khoát, nhưng mà không có chịu lo tu tập để mà đắc được đạo quả sống nhất luân hồi. Thành ra lúc đó Đức Phật, cái vị này lợi lần Đức Phật là Đức Phật kêu là cái vị mà trọng tết, cái vị trọng tết. Thì cái vị này nghe Đức Phật kêu mình vậy á, vị này mới nghĩ rằng là mình thuộc lòng rất là nhiều, hoặc là thuộc lòng rất là nhiều cái ý nghĩa, mà tại sao bậc đạo sư mình là trọng tết. Khi mà Đức Phật mà kêu cái vị này hoài như vậy thì vị này sẽ nghĩ rằng là được, để ta làm cho không trọng tết, có nghĩa là cái vị này đi tìm cái chỗ để mà tu tập, thì đi vào rừng để mà gặp những cái vị mà sư, nhưng mà nói những vị sư như vậy, nhưng mà thật sự ra những vị đó là những vị thánh lộng tận rồi. Thành ra học được với đề mục với các vị đó và tu tập chứng đắc được đạo quả. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói về những cái điều này đó. Đối với những người trí, những cái bậc có trí, những cái bậc mà làm có duyên lành á, thì quý vị thấy rằng chỉ cần một hai điều thôi, một hai lời nói gì đó thôi, thì cũng khai mở để cho quý vị nhận thức được tu tập chứng đắc được đạo quả. Còn ở trong thời nay á, thì phải nói rằng là bàn luận đối thoại hoặc là thảo luận vân vân rất là nhiều, nhưng mà cũng rất là khó để mà làm thay đổi một tư tưởng của một người nào đó. Nhưng mà ở trong cái đối với những cái lời dạy của Đức Phật thì chúng ta cứ vẫn truyền bài. Chúng ta truyền bài thì có khi ngay lúc đó người ta không có thay đổi quan niệm, nhưng mà sau đó người ta sẽ thay đổi quan niệm của mình. Và đây là những cái ý con xin được truyền bài qua câu thảo luận của thượng trọ đã nêu. Bây giờ con xin được ít lời, con thỉnh thượng trọ trở lại. Nam mô Phật Thầy ạ.
Sao xin thưa trường, thầy cho con biết cái bậc thầy của sư không biết thầy đạo có còn ở trước mắt không? Nếu thầy đạo của sư còn trước mắt, xin chính thầy đạo hoàn hỷ trả lời một lần nữa. Oh yeah, thấy có thầy đạo, dạ, xin chính thầy đạo hoàn hỷ trả lời một câu, sau đó sẽ chính thầy đạo tự nhiên. Bậc thầy đạo của sư, chúng ta có một cái cảm nhận này ở trong cuộc sống là con người mình rất là dễ tự ái, nhất là trong những đối thoại. Và có nhiều người cũng im lặng, nhưng mà im lặng để mình khỏi bị xúc phạm, im lặng để người khác không bất kỳ mình. Thì nếu mình nói rằng có những người nói ra vì cái tôi, mà cũng có những người im lặng cũng vì cái tôi, thì cái sự im lặng vì cái tôi đó nó có tốt hơn nói ra vì cái tôi không? Cái tình sự thật.
Nam mô Phật Thầy. Tính vật trên tầng tình hình như thế Phật tử. Là chúng ta hai người, một người luôn luôn nói ra cũng bị cái tô họ nâng cao cái bản nhà, có một người im lặng vì không muốn để người khác mà xúc phạm đến tích thì tôi sẽ ta thì ở đây có gì nếu xét về cái mặt khách quan thì cái người im lặng họ cũng vẫn tốt hơn là cái người nói ra, bởi vì chúng tôi cũng có thường gặp hai dạng người như vậy, nhưng mà kết quả thì đối với người mà họ thường thấy nói chuyện hay nói ra giữa mọi người và đề cao cái bản ngã, người này sẽ bị người khác không thích. Họ có diễn hơn là cái người mà luôn có cái sự im lặng. Người luôn có sự im lặng mặc dù mọi người họ có đồng vốn thì, nhưng mà có điều là họ im lặng như vậy người ta không biết cái tương tự của vẻ suy nghĩ về cái gì, cho nên họ cứ thì họ cứ cho rằng vị đó là hiền thôi. Nhưng mà thực sự ra thì theo như từ đây cái đảng có nói này thì cũng có cả người đó, tức là vì họ muốn bảo vệ cái tôi, không muốn nói ra để người khác bắt bẻ, người khác sẽ làm cho cái tôi bị xúc phạm, nên người đó mới im lặng. Thì cái sự im lặng đó nó lại khiến cho người khác không có cái cơ sở để mà cũng như ghét bỏ hay là thù nghịch họ, hay là cảm thấy khó chịu đối với họ. Đó là nói trên phương diện khách quan. Còn nếu chúng ta nói trên phương diện chủ quan thì cho dù người nói ra hay là người không nói ra, nhưng mà nếu như cả hai đều có một cái dụng tâm là để nâng cao tự ngã hay là để bảo vệ cái tự ngã, thì cả hai người đó đều có một cái khuyết điểm giống nhau. Hai ngày trong gọi là kẻ nửa tâm nửa tác lạng, một người nói nhiều mà đề cao đến mình, đề cao chính mình, còn một người thì im lặng. Cái sự im lặng đó là để bảo vệ cho chính mình, không muốn để bị người khác người ta bắt bẻ hay là người ta cái xúc phạm đó. Thì như vậy thì cả hai đều có cái sự đồng đẳng, đều có khuyết điểm. Thì cả hai người này nếu mà nói trên phương diện hậu quả thì có khác nhau, tức là người nói nhiều bị người ta ghét, còn cái người không nói thì người ta không có ghét. Cái khác nhau ở chỗ đó. Nhưng nếu nói trên phương diện bất kỳ pháp thì cả hai thì giống nhau cả. Chúng tôi cũng được trả lời câu hỏi của trường đại gia nêu lên trong cái câu thảo luận số 3 là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
chân Chúa Giê-xu Christ. Rất là hoan hỷ sự được tự nhiên đã vào sinh. Chúng ta tự nhiên hôm nay chúng ta đề cập đến những cái lực điểm, những cái tranh lực ở trong cuộc sống. Và Đức Phật dạy rằng sự thật chỉ có một thôi. Sự thật chỉ có một. Nhưng mà đôi khi chúng ta rất khó hiểu gì điều này. Nhất là những người ba phải. Nói bên phải, người phải cũng đúng, người trái cũng đúng. Nói trắng cũng đúng, nói sai cũng đúng. Thì tôi tự nhiên nghĩ là khi nói sự thật chỉ có một, thì mình nên hiểu như thế nào về câu nói đó. Anh cứ tin thức rồi.
Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sơn Khai, tôi đã kiếm thấy rõ không ạ? Cảm ơn chị. Con kính lễ đến Đức Phật, đến Đức Pháp, đến Chúa Tăng, con kính lễ đến Đức Phật, đến Chúa Tăng, 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 dạ. Xin bật với ngài, xin thưa quý vị, quả thật thì trên một cái tinh thần mà nếu mà như nói một cái giá trị chỉ có một hay là cái giá trị của Phật ngôn đó, chẳng hạn như bây giờ Đức Phật thì nói rằng chỉ có một vị, những ai chỉ có một vị ngọt, ta nói rằng giáo lý của ta chính xác chính là một vị ngọt, chính là một sự thật mà không bây giờ nó sẽ đổi thay, thì bất cứ nước biển nào cũng sẽ mạnh. Cái vị ngọt của giáo pháp, cái sự giải thoát, cái sự thật niết bàn, đó là cái điểm cuối cùng. Cũng vậy, ở đây, đây là một điều mà chúng ta nghe nói là cái sự thật hay là chỉ có một pháp. Đây là một pháp chẳng hạn như trong các bậc, trong các loại hay chân, một cái bản chánh giác là đối thắng đi. Rồi chúng ta thấy ví dụ như là Đức Phật dạy về cái sự thật, về cái nhân quả, làm gây cái nhân đau khổ. Cái nhân quốc thì chắc chắn sẽ có quả đau khổ. Đây là điều này là một sự thật mà không thể đổi thay. Thì có thể có người chấp nhận được, có người người ta sẽ không tin, người ta sẽ không chấp nhận, người ta có rằng ở cuộc đời này chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy cái sự khổ đau của cuộc sống, sự khổ đau của kiếp con người, nhưng vì cái chỗ khổ đau đó người ta không chấp nhận đó là một sự thật. Mà sự thật tiếp tục là đúc thêm cái gì chắc chắn. Sự thật là khổ. Điều khổ chính là sự thật mà các thư cực hiểu cực, biết cực, phải quay đi ra, cũng biết gì. Thì chúng ta thấy, họ biết là khổ, nhưng cố tình không biết. Cố tình để tránh né, để tìm cái vui. Chúng ta có thật thật để tìm cái vui, tại sao tìm cái vui, bởi vì đời nó vui, nó khổ gì. Người giàu cũng phải khóc lắm, chứ không người nghèo. Chỉ chính một cái điều này mà chúng ta luôn luôn tránh né, chúng ta luôn luôn chôn giấu cái niềm điều vui, cái chôn giấu cái điều khổ đó để thể hiện cái vui. Cũng giống như chúng ta biết, điều này không thể điều bể, chúng ta nghèo cũng nghèo, mình biết. Chứ còn mình cũng phải bánh bao, mình cũng phải cơm tất, mình cũng phải gọn gàng để cho người ta khỏi có xem thường. Thì cái đó chính là cái gì chúng ta sẽ nói, chứ là chúng ta nghèo, chúng ta không có tiền. Cũng như cái sự thật khổ là cái khổ. Vì chúng sinh đâu có biết cái khổ, vì không biết được, không chấp nhận sự khổ đó là có thật, cho nên đau khổ. Cho nên nếu cái sự thật còn phép, mình phải hiểu về cái sự thật đó, từ đó mình phải chấp nhận cái sự thật đó và có thể từ bỏ nó và có thể đánh xa nó và có thể để dọn trừ nó. Chẳng hạn như bây giờ khi tử đế, nhưng chúng ta thấy khổ đế cần phải biến đi, tập đế cần phải diệt trừ, mà chúng ta cần phải hiểu, cần phải giữ và sau đó mới biết được cái nguyên nhân của nó. Thì chúng ta thấy rồi diệt đế cần phải thành tựu và đạo đế thì cần phải có tu tập. Đây là sự thật, nó phải là như thế. Cho nên nó hiểu về cái Phật luôn mà chỉ có một, mà sự thật chỉ có một, đó chính là một cái giá trị tất nhiên mà chúng ta biết rằng không bao giờ thay đổi được. Chúng ta làm ác phải chịu quả ác, và người thì chúng ta làm thiện hưởng quả thiện. Đây là một điều không thể nào mà xóa bỏ được. Bây giờ một cái người là có cái tâm thiện thì sẽ kết quả thiện, mà cái tâm bất thiện thì sẽ quả bất thiện. Một con người tốt thì sẽ lãnh quả tốt, của người xấu lãnh quả xấu. Mà kinh văn chúng ta đang nghe nói là dù cho nơi hút lên trời, dù cho nơi biển hút lên sâu, dù cho hút thẳm lên sâu, không nơi nào thoát quả trầu đại gian. Khi chúng ta hiểu biết được nghiệp quả mà mang tính phật ngôn, mang tính nghiệp quả rồi, thì chúng ta biết cái sự thật. Sự thật đó chính là chúng ta đã tạo một cái nghiệp, thì kẻ đời cũng không khỏi năng. Chúng ta cũng không thể nào mà tính sai được cái việc khác mà chúng ta đã tạo ra là. Cho nên người tu, người trí tuệ, chúng ta phải biết, chúng ta phải biết diệt trừ, chúng ta phải biết tu tập, thì chúng ta không có vi phạm cái điều khác. Đó chính là sự thật. Mà ở trong đời này, biết là khổ, nhưng điều mà mê trời vẫn mê. Đó cũng là một cái lý đó là lý tưởng của cái gì cũng tham ái. Nó che phúc vô vô minh, nó phá nó che phúc chúng ta. Rồi chúng ta nếm sắc đẹp tiếng nghe mùi thơm vị ngon xúc lạc, cái vị ngọt không thật ở đời. Nhưng chúng ta biết nó bị ngọt, nhưng chúng ta không có chấp nhận đó là cái sự biến đổi, nó sự đổi thay. Thì trên từng cái sự thật đó, trên từng cái sự thỉ bài, người Việt tử không biết rằng đây là vị ngọt, nhưng vị ngọt thì nó sớm mất và nó chóng qua, và nó không như chúng ta mong muốn, không như chúng ta ước mong được. Và vì thế chúng ta phải đánh xa, vì thế đó chúng ta phải tránh né, và vì thế đó cần phải có cái sự tu tập. Quý vị biết là tại sao mình tu được ở đó? Thứ nhất, người tu sẽ có một cái tâm lý xuất gia tu, người tu sẽ có một cái tâm thành để tiến tu. Đây là một sự thật, bởi vì nếu như anh không thực tu thì giáo pháp thì diễn biến ra nó sẽ không chứa được những cái tâm hồn cái xấu được. Dù chúng ta có thể che giấu thì người ta có thể làm điều này điều nọ, nhưng điều đó nó cũng chỉ là thời gian thôi. Thì đó cũng chính là một sự thật. Mà chúng ta nhớ là rồi thời gian rồi sẽ trả lời, và trước sau gì thì cũng là cái điều không hay không tốt. Như thế cho nên nếu mà đứng về cái nhìn Phật pháp thì chúng ta thấy Phật Phật cần phải có một cái, chúng ta cần phải có một cái những cái điều mà rất là căn bản. Đó là cái gì? Ở đời này cái gì là sự thật thì cái đó không tồn tại, mà cái gì là sự thật thì nó chỉ có một, không hai. Trong cuộc đời này chúng ta biết gì? Giáo lý, chân lý của Phật để lại, đó là một sự thật, và đó chỉ có một chân lý trên đời. Chân lý đó chính là cái chân lý của cái sự sống nhất, cái sự sinh tử, không còn đau khổ nữa. Đó là thuyết bạc, chính là một chân lý tuyệt đối mà không có đổi thay, và nó là sự thật trong cuộc đời này, đó là pháp chân lý, và nó là sự thật. Khi chúng ta hiểu biết như vậy, cho nên chúng ta tu tập, cho nên chúng ta phải nó có một cái sự hiểu biết một cách căn bản tốt đẹp, để từ đó chúng ta tu tập ở hôm nay và ở ngày sau thì viên mãn được tốt đẹp. Và cái số người ai chấp nhận sự thật thì sự thật nó sẽ tồn tại, và nó quyết định như ở phía sau đó của người đó ai sai là ai bỏ sự thật, ai không chấp nhận sự thật, quý cho là phải cho là quý, tránh cho là phải, ta cho là tránh, vân vân. Hay là chúng ta cứ cái gì cũng còn cứ chính sổ đồng từ, hoặc là ta phải mà theo người, thì đây chính là một nguyên nhân chúng ta không có một cái quyết định, chúng ta không có một tâm, không có một cái vững chãi, không có một cái vững chắc, không có một cái lập trường, chúng ta không có một sự kiên quyết. Mà cái lập trường, cái vững chắc kiên quyết này nó sẽ dựa trên một cái trí tuệ, cũng chính là một sự thật. Trí tuệ, hiểu biết sáng suốt cũng là một sự thật, mà sự thật đó chúng ta phải đặt đúng chỗ, phải đặt đúng lúc, phải đặt đúng nơi, thì cái thứ quý vị chứ không phải cái gì chúng ta cũng chấp nhận được hết. Đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng anh hiền ở làm, đạo nào cũng dạy làm là lớn dữ, nó có như vậy thì chúng ta hơi bị bạc, hơi bị chung chung. Đạo nào cũng là đạo, nhưng có nhiều con đường, nhưng chỉ có một con đường là đưa đến chỉ có những đau khổ, chứ không nhiều con đường. Đây là sự chỉ có một con đường đưa đến sự chấm dứt sự đau khổ, đó chính là đạo đấy, tức là bát chánh đạo. Chúng ta thực hiện cho bác con đường bát chánh đạo, đây là chỉ có một con đường, đây chỉ là sự thật mà chúng ta không thể nào thực hiện những cái dấu điều khác. hay là những cái lời dạy của những cái giáo chủ khác mà chúng ta cho là chúng ta chấp thuận được, chỉ có pháp Phật, chỉ có lời dạy của Phật mới là chỉ mê khai ngộ ly khổ đắc lạc, để cho chúng sinh không còn cầm lương không còn sinh tử đau khổ. Đây là giá trị sự thật, chứ không phải là đạo nào cũng là làm được bánh dữ, đạo nào cũng là tốt, không có xấu. Chứ nói vậy thì chúng ta nói một cách suy chiều, nói một cách quan hệ, nói một cách tức là không tư duy, không suy nghĩ gì cả. Cho nên khi chúng ta hiểu biết được như vậy, chúng ta luôn sẽ trân trọng cái lời nói của mình, và trân trọng cái giá trị, tuy nhiên cái giá trị có thể của Phật Pháp, để chúng ta sẽ được an lạc hôm nay, và cũng như có thể có ngày sau. Thì cái mặt chỉ còn không có được điều gì được vậy, nhưng mà nếu có gì cần có thông sự kinh nghiệm như này, không có thể hạn hết.
Sao được cái chừng thì được cái gì? Xin chào mọi người, đều có tính, không biết đều có tính có nghe được không? Nếu đều có tính, có chú bác sĩ khoa hệ trả lời cho câu thân số 5. Để đều có tính, chúng ta có kinh nghiệm như vậy, là khi mà chúng ta mới vào chùa, hay là ở cái tuổi nào đó thì mình rất tâm lực. Nhưng mà ở cái tuổi này tự nhiên mình rất tâm lực được. Ngay cả những đề tài thường rất là hấp dẫn, rất là vui, nhưng mà muốn cái tâm của mình nữa thì để đứng đến những cái thủ tác này, nó có làm cho người ta đầm tính hay không, hay là do cái sự nhận thức nào đó sinh thỉnh để đi phát triển.
Nam mô Bụt Thành Giá. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Phật Siêu, xin cho Nhật Đảng, xin cho Thiện Huy để được minh hạnh cùng với chư tôn sao. Xin chào cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được kinh nghiệm này đó. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với cái tuổi tác thì thật sự ra nó làm cho một cái con người có cái sự điềm đạm hơn, mà điềm đạm hơn cái tuổi còn nhỏ. Nhắc đến điều này thì đối với bản thân của chúng tôi, sau một thời gian trải qua rồi thì mình cũng phải nói rằng mình nghĩ là có những lúc mà mình cũng hơi mất cỡ, có nghĩa là mình hơi dài. Quý vị biết rằng ngày xưa đó, khi mà chúng tôi mới học được ở trong Phật giáo năm trong Phật giáo Nguyên Thủy này về những cái điều hay ở trong Phật giáo, thì trong những cái lúc đó quý vị biết rằng chúng tôi cũng như là có một cái sự háo thắng, mà chúng tôi cảm thấy mình háo thắng, nhưng mà gặp những người khác người ta còn háo thắng hơn, người ta còn háo thắng hơn. Cũng như quý vị biết ngày xưa đó, khi mà nghe ai mà nói về ăn chay với ăn mặn thì tự nhiên lúc đó là mình nghe là mình muốn bày tỏ đi, hoặc là mình muốn cũng như là nói cho người ta biết những cái điều đó không phải là hay, những cái điều đó nó không phải là hay. Thì những cái cuộc tranh luận đó, quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi hăng hái lắm, chúng tôi hăng hái, còn bây giờ hình như là không còn hăng hái nữa. Bây giờ nhiều khi quý vị biết mình là những ai mà có những người đó, người ta đi đến chùa chúng tôi cũng tội nghiệp ra lắm, là cũng như mình ăn đồ mặn, đồ phải nói là rất là đồ ngon, rồi người ta ăn thì ta ăn đồ chay, thì chúng tôi nhìn chúng tôi cũng cười, chúng tôi nói rồi thôi kệ cũng tốt, miễn sao cũng cho mình ăn đầy đủ thôi, còn họ muốn ăn thì họ ăn, cái đó là tại cái duyên nghiệp của họ đó. Nhưng mà quý vị biết thì ở trong cái khoảng thời gian sau này á, thì thật sự ra nếu mà nói về tuổi tác thì nó cũng là một phần thôi, một phần nhỏ thôi, mà chúng tôi nghĩ duyên về bản thân của chúng tôi á, thì chúng tôi nghĩ là cách cái công việc của mình nhiều, có nghĩa là mình để dành cái hơi cái sức để mà mình lên trên rung mình thuyết giảng,
hoặc là mình để dành cái hơ cái tức để mình gặp những người Phật tử mà có niềm tin thân quen, nói chung là có nhiều lợi ích, rồi lúc đó mình mới giải bài, hoặc là mình mới cũng như là mình mới giải thích từng ly từng tí tường tận để cho người ta nghe. Còn đối với những người bình thường, quý vị biết rằng chúng tôi đọc rất là nhiều, nhưng mà trong cái thời gian sau này chúng tôi chỉ cười thôi, có nghĩa là mình thấy là thôi, không ăn gì ngoan, miễn sao mà họ cúng cho mình đầy đủ được rồi, đầy đủ được rồi, còn những cái chuyện đó là thôi, cái nghiệp họ cho họ, chúng tôi nghĩ là cho họ mang cho họ như là họ đeo dây chuyền giả mà họ tưởng dây chuyền thiệt cũng được, cũng như những người ta đeo hai vàng giả mà người ta tưởng người ta đeo vàng thiệt cũng không chạy. Chân giờ biết sao giờ thì cái bản thân của chúng tôi là như vậy, còn chúng tôi nhìn có những người đó, người ta còn nói nhỏ hơn, người ta còn nói nặng hơn, mà hình như chúng tôi thấy rằng đừng có nói là cái người tu Nam Tông hoặc là cái người tu Phật giáo Nguyên Thủy, chúng tôi thấy như ông Nguyễn Ngọc Ngạn, cái ông bài dẫn chương trình tiếng Nga Patipana, quý vị thấy không, ông cũng chỉ trích nhưng mà cũng nhẹ nhẹ thôi, có nghĩa là một lần đó người ta viết viết thơ là người ta nói là người ta có người vợ, sau một thời gian đi chùa về thì người vợ cứ bắt người chồng ăn chay để mà như là gặp con gái, gặp phụ nữ là đừng có mê phụ nữ nữa, cho nó giảm cái gì. Thì cái ông đó ông mới nói rằng ông mới kêu con ông là viết thơ lên hỏi ông Nguyễn Ngọc Ngạn như vậy có đúng không, chứ nếu mà ông thấy con dê nó ăn toàn là lá không, nó ăn toàn là lá cây không mà nó sinh sản rất là nhanh, nó sinh sản rất là nhiều, nó sinh sản rất là lẹ, thành ra ông sợ nghe lời cái người vợ ăn chay thì chắc có lẽ là nó giống nó sinh sản giống như con dê vậy. Thì người ta hỏi ông Nguyễn Ngọc Ngạn gì kìa, vậy thì ông ăn gì, thì ông Nguyễn Ngọc Ngạn cũng nói là cũng mang cho ông mà ông không ăn chay mà ông ăn thịt ăn thịt cá không mà người ta ông không có giống cái loài dê. Thì ở đây thì quý vị thấy rằng cái ở đây chúng tôi kể ra cái câu chuyện này, chúng tôi muốn nói rằng là chẳng những mà người tu mà chúng tôi thấy rằng là người đời người ta cũng là do cái tuổi tác, thành ra khi mà người ta trao đổi với nhau á, nó cũng có những cái câu chuyện làm cho nó giải tỏ bớt đi cái sự căng thẳng, nó giải tỏ đi bớt cái sự căng thẳng, thành ra ở trong cái những cái cuộc thảo luận hoặc là những cái tư xử ở đời thì có lẽ rằng thứ nhất là do kinh nghiệm, ví dụ như đối với những bậc những cái vị mà tu chuyên về kinh điển, người ta tu một thời gian lâu thì quý vị thấy rằng là những người này thì người ta thiên về cái kinh nghiệm, thiên về cái rồi do cái tuổi tác làm cho cái con người nó điềm đạm đi. Thì ở đây thì mình nói như vậy là nói về cái mẫu số chung, cái mẫu số chung, chứ ngoài ra đó thì cũng còn những trường hợp khác biệt, cũng như chúng tôi gặp những người người ta cũng tu lâu rồi, ngay cả tại gia và cái người xuất gia, người ta học giáo lý rất là nhiều, người ta tu cũng rất là nhiều, nhất là chúng tôi gặp những cái trường phái mà người ta tu thiền đó, nhưng mà người ta cũng không có thay đổi được, không có điềm đạm được khi mà gặp nghịch cảnh, không điềm đạm được, rồi không có cư xử được, vân vân, người ta bị chi phối rất là nhiều cái điều về những cái trường hợp này. Thì đó là những cái trường hợp khác biệt thôi, chứ nếu mà nói đúng ra thì cái tuổi tác, cái kinh nghiệm nó sẽ làm cho con người mình nó điềm đạm hơn đối với những cái chuyện mà tranh luận, dù cho Phật pháp hay là ở ngoài đời cũng vậy, cái kinh nghiệm và tuổi tác nó sẽ làm cho mình điềm đạm và giảm được những cái sự sân hận nhiều hơn. Đây là những ý con xin được thảo luận quan tâm hỏi
số 5 chắc có lẽ là câu hỏi cuối cùng rồi. Con xin thỉnh thượng tọa Niết Đẳng trở lại Nam Mô Bụt Tha Giá. Và trong cái ngày thì con nghĩ thượng tọa Niết Đẳng sẽ kinh nghiệm nhiều hơn nữa, nên thỉnh nếu còn sót thì còn thiếu thì thỉnh thượng tọa Niết Đẳng quan hỷ bổ túc giùm. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Dạ vâng, theo lời của thầy và đức tính thì xin được có một vài cái chia sẻ tại đây. Thứ gì thầy ra thì chúng ta có thể thảo luận, nhưng mà cái chuyện mà tranh hơn tranh thua nếu nó trở thành một cố tật thì phải coi chừng. Nếu mà một cố tật này đó thì chúng ta nên tránh bớt sự tranh luận, tránh bớt sự đàm luận để tâm của chúng ta được lắng động. Và sự ra nếu mà mình thường tu tập tâm tư được, mình nghĩ rằng sự hơn thua với người khác nó chỉ làm cho gây ra sự phiền não buồn phiền, lâu ngày thì mình lại cố vốn tranh luận. Chứ đừng thể thứ quý vị rằng chúng ta nên xem cái chuyện tranh luận nó là chuyện cực chẳng đã thôi, chứ không nên nó là lẽ sống, không nên nó là sinh hoạt thường xuyên. Tại vì những điều đó nó không lợi cho mình hết. Đức Phật ngày dạy ở tại đây thì cho chúng ta thấy rằng con người mình từng tranh luận là vì cái ngã tính, nhưng mà mình quên đi là cái lời nói mình có thể mang lại cái sự buồn phiền của cho người khác. Chúng tôi hoàn toàn tin rằng không phải tuổi tác mà nó làm cho mình điềm đạm, nhưng mà chính là cái sự quan sát của mình đối với kinh nghiệm đời sống hàng ngày. Một bài học bài viết tôi học được nhiều ở ngày Hậu Giác là sự im lặng đối ngoại. Đôi khi trong một phiên họp là đời sống hàng ngày mà nó có những chuyện không hài lòng gặp chúng ta tuôn ra hết. Và khi chúng ta tuôn ra thì nó để lại không có nhiều sự buồn gì, nhất là những người mà bị mình nói đó. Nhưng mình im lặng một chút rồi sau đó mình nói nhẹ đi ra đỡ. Và do vậy nó cũng phải, chúng ta nói là tuổi tác thì nó quá, nhưng mà chúng ta phải từng trải nhiều á thì chúng ta mới tâm chúng ta mới đầm đi. Từng trải nhiều á thì chúng ta mới giảm bớt cái sự xíu thắng, cái tính xíu thắng nó làm cho chúng ta thì có nhiều vấn đề. Xíu thắng là muốn ăn thua đủ, xíu thắng là mình muốn không ai qua mặt mình, chí thắng có nghĩa là mình muốn là làm sao mà mình phải bày tỏ được quan điểm của mình để làm gì, chỉ để buồn phiền thôi chứ để làm gì hết. Và chúng tôi thưa quý vị rằng mình đặc biệt mình tu tập, mình trở về nội tâm của mình. Nếu mà mình nói nhiều mà thất vọng, nói nhiều mà tâm mình nó loạn động, nói nhiều mà mình chỉ đưa mình từ hết sự buồn phiền này tới sự buồn phiền khác thì thứ gì tốt hơn là im lặng. Và lâu lâu thì chúng ta cũng đọc lại Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã dạy rằng một bậc giải thoát thì giống như cái chuông bể, và cái hình ảnh của chiếc chuông bể đánh không có kêu tự nhiên mình thích. Và thường thường cái chuông người ta đánh vào nó kêu thì con người mình ai đụng tới thì mình hay lý sự hay cãi cọ, nhưng một lúc nào đó mình hiểu cái giá trị của sự tự lặng thì mình im lặng. Chúng tôi rất là lạnh cái chiếc chuông bể lắm. Tại vì tại sao mà mình phải tranh hơn tranh thua, tại sao mình phải thế này thế khác, để làm gì? Để mất đi cái tâm từ của chính mình, để mất đi cái chánh niệm của chính mình. Ở đây chúng tôi không nói là mình càng già thì mình càng mất đi sự tâm niệm, nhưng mà rõ ràng là nếu mình càng quan sát, nếu mình càng phát sáng được cái nhận thức của mình thì mình thấy rằng những cái lời qua tiếng lại đa phần nó không dẫn về đâu, nó không mang lời lạc cho bất kỳ ai hết. Và chúng ta mong rằng những bài học như vậy, qua đó chúng ta học được những điều gì nên nghĩ, những điều gì nên nói, những điều gì nên làm. Và riêng đối với sự tâm niệm bằng miệng lưỡi thì chuyện đó xảy ra rất là nhiều trong đời sống. Chúng ta gặp vô số như vậy. Thứ gì đó là vài điều muốn chia sẻ những câu hỏi của đại đức Pháp Tính. Và bây giờ thì cũng hết giờ rồi. chúng ta xin được kết thúc phần sự hoạt hôm nay tại đây. Ngày mai này chúng ta sẽ có bài giảng của sư Tổ Pháp Minh kính thiền chi vị giảng sư đã lưỡng chi tôn đức thân chàng tạm biệt sư tử kính chúc quý ngài thượng vị một ngày ăn một đêm ăn một buổi phật giáo.
Sa đồ lành thai, con như trúc, thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp của cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ốp, sướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất nghỉ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt-tha-ya.
Thank you.